Bây giờ thì xin chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc phần Kinh Thánh là câu gốc cho chúng ta trong giờ suy gẫm lời Chúa này. Dạ. Đề mục mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm qua lời của Chúa là được sức dầu bằng Đức Thánh Linh. Bây giờ xin chúng ta cùng nhau đọc chung câu Kinh Thánh gốc này. Chúng ta khởi sự. Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Rồi Ngài đi từ nơi này đến nơi kia, làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Amen. Kính mời Thánh đồng an tọa. Được sức dầu bằng Đức Thánh Linh, đó là điều mà chúng ta tìm hiểu, học hỏi và áp dụng nó ở trong đời sống của chúng ta trong thời giờ này, và luôn luôn ở trong cuộc đời theo Chúa của mọi chúng ta. Được sức dầu bằng Đức Thánh Linh. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta biết rằng đó, nghi thức sức dầu á, trong thời Cựu Ước và theo Kinh Thánh thì nó có rất nhiều những cái ý nghĩa và mục đích. Đó là một cái lễ tấn phong cho một người nào đó vào trong những chức vụ thuộc linh, những chức vụ phục vụ Đức Chúa Trời. Thí dụ như là vua, như là tiên tri, như là thầy tế lễ. Và nghi thức sức dầu nó cũng mang tính xã hội, được thực hiện qua cái việc là nếu mà một gia đình nào đó mời khách đến dự một cái buổi tiệc của mình tổ chức thì sẽ có cái nghi thức sức dầu cho những người khách đó. Như trong Luca đoạn 7 ghi lại cho chúng ta câu chuyện này. Và ở đó cho chúng ta biết rằng đó là có một người đàn bà xấu nết tại nhà của người Pharisee tổ chức để mời Chúa Giêsu đến dự. Thật ra họ muốn gài bẫy Chúa để làm nhiều cái chuyện không có đúng đắn. Và họ đã bỏ qua một cái nghi thức quan trọng là không có sức dầu cho Chúa. Nhưng người đàn bà xấu nết này đã đến bên Chúa và lấy chai dầu quý báu của mình đổ trên đầu Chúa, đến chân của Chúa và lấy tóc của mình lau chân Ngài nữa. Và Chúa đã có những cái lời nhắc nhở cho gia chủ là đã không thực hiện một cái nghi thức quan trọng cần thiết mang tính lịch sử. Cho nên chúng ta nhớ rằng đó, sức dầu còn mang cái ý nghĩa là dành cho một cái sự tôn trọng đối với những khách mời. Rồi chúng ta cũng biết rằng đó, sự sức dầu cũng được thực hiện như trong Ê-sai đoạn 1 câu 6, lời của Chúa cũng nói đến một điều, đó là nó dùng để chữa thương cho những người nào đó mà họ bị thương tích gì đó. Giống như câu chuyện của người Samari nhân lành, thì chúng ta đã biết rằng người Samari khi thấy một cái người là nạn nhân của cướp bóc rồi đánh đập người đó nằm ở trên vệ đường, thì chúng ta thấy rằng đó là người Samari nhân lành đã đến để sức dầu chữa lành cho những cái vết thương trên người bệnh đó. Tuy nhiên trong cái câu Kinh Thánh của Công Vụ đoạn 10 câu 38 mà chúng ta vừa đọc ở đây thì nói đến Đức Chúa Giêsu Christ tại Nazareth, Ngài đã được Đức Chúa Trời sức dầu, thì đây không phải là một cái nghi thức gì đó về cái phương diện giao tiếp xã hội hay là cứu giúp chữa lành cho những người đau yếu, nhưng mà nó mang cái ý nghĩa về thiên chức. Cho nên thì chúng ta biết rằng đó, ở đó Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Trời sức dầu bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, để rồi đưa Ngài vào trong các thiên chức là vua. Timôthê thứ nhất đoạn 6 ghi lại cho chúng ta biết câu 14-16 nói rằng đó, Chúa Giêsu là đấng chủ tể hạnh phúc, là vua trên muôn vua và chúa trên các chúa. Và Ngài cũng nói rằng đó, tất cả quyền phép trên trời lẫn dưới đất đều được giao trong tay của Ngài. Trên điều này nó nói lên cho chúng ta thấy Chúa là vua của hoàng vũ, Ngài là vua trên muôn vua. Và Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Ngài để lập Ngài vào trong thiên chức làm vua trên muôn vua như vậy. Rồi chúng ta cũng thấy trong thơ Hebrew đoạn 4 cũng ghi lại cho chúng ta biết rằng đó, Ngài đã được sức dầu để nhận lấy chức theo ban Melchizedek, là theo cái ban đời đời. Chỉ có một đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người, vì Ngài có thần tánh lẫn nhân tánh. Cho nên một trung bảo duy nhất là Chúa Giêsu Christ, tức là thầy tế lễ thượng phẩm, để Ngài có thể cầu thay cho chúng ta. để Ngài có thể đem các vấn đề và cuộc đời chúng ta đến cho Đức Chúa Trời tại ngôi vinh hiển và ơn phước, và để đem nguồn phước từ ngôi ơn phước đó đổ xuống trên cuộc đời chúng ta. Và chúng ta cũng biết Ngài đã được sức dầu để làm tiên tri. Trên Luca đoạn 4 làm ứng nghiệm Esai 61. Chúng ta biết rằng lúc bấy giờ Chúa Giêsu sau khi chịu báp têm bằng nước và Đức Linh đã giáng xuống ở trên Ngài dưới hình chim bồ câu, thì Ngài được sức dầu bằng Đức Thánh Linh và quyền phép để bước vào trong chức vụ công khai. Từ đó thì quyền phép được tỏ ra ở trong đời sống của Chúa Giêsu. Và Ngài đi về quê hương của mình lúc bấy giờ tại Nazareth, và chúng ta biết rằng đó, trong cái buổi thờ phượng Ngài đã mở ra và đọc Esai 61 và Chúa cho biết rằng đó, lời này đã được ứng nghiệm. Và Chúa là đấng rao truyền về Đức Chúa Trời, bày tỏ Đức Chúa Trời, khải thị của Đức Chúa Trời cho con người. Cho nên đó là chức vụ của tiên tri. Như vậy thì Chúa Giêsu là đấng đã được Đức Chúa Trời sức dầu bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Và bây giờ kính thưa quý bà chị em, chúng ta biết rằng chữ Christ ấy, là người được sức dầu. Nó ra từ cái nghĩa trong tiếng Hebrew trong Cựu Ước á, mà chúng ta cũng có thể nghe quen, đó là Messiah, Messi đó, đấng Messi, thì cũng cùng cái ý nghĩa là người chịu sức dầu hay là được sức dầu. Và bây giờ cái điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta hôm nay? Chúng ta ngày hôm nay là người Christ, chúng ta gọi là cơ đốc nhân, Christian. Như vậy thì mỗi chúng ta là những người đã được sức dầu. Là Christian, chúng ta là người được sức dầu. Cho nên đây là một cái điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta cần phải biết rằng chúng ta đang tái thể hiện lại, chúng ta tiếp nối về cái đời sống chức vụ của Chúa được mở rộng ngày hôm nay trong thế giới này qua hội thánh và qua mỗi đời sống của cơ đốc nhân. Những gì mà Chúa Giêsu đã làm tại Nazareth, Ngài đã làm ở tại xứ thánh ngày xưa. Chức vụ của Ngài trên đất nó giới hạn trong cái phạm vi lãnh địa của Israel thôi. Nhưng mà ngày hôm nay mở rộng nó ra toàn thế giới qua hội thánh. Mà hội thánh là thân thể của Đức Christ. Cho nên chúng ta được gọi là Christian, tức là chúng ta cũng là những người đã được Đức Chúa Trời sức dầu cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Cho nên hôm nay ngày lễ Ngũ Tuần là một cái ngày mà chúng ta đáng phải suy gẫm về điều này. Nó có một cái ý nghĩa quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Vì vậy, xin Chúa giúp cho chúng ta là người Christ, là những người được sức dầu, thì chúng ta kế tục chức vụ của Đấng Christ. Và chúng ta đáng mong ước rằng xin Cha là Đức Chúa Trời sức dầu cho con bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Bạn chị em có amen không? Amen. Chữ amen này hết sức là quan trọng, kính thưa quý anh chị em. Nghĩa là chúng ta đồng ý tiếp nhận những lời này với Chúa và làm một lời cầu nguyện với Chúa. Vì cái điều này nó xác nhận rằng Christ đang ở trong chúng ta để biệt riêng chúng ta ra thánh cho Đức Chúa Trời. Và nếu như chúng ta không amen với điều này và không dâng lên một lời cầu nguyện của đức tin cho điều này, có nghĩa là chúng ta đang khước từ Christ khỏi đời sống của mình, thì chúng ta không còn được gọi là Christian nữa. Không được gọi là cơ đốc nhân nữa, mà chỉ còn là nhân thôi. Chỉ còn là con người thôi. Và chúng ta biết rằng đó là một con người thì chúng ta không nhận được cái điều gì từ nơi Chúa là một. Thứ nhì là ma quỷ sẽ dễ dàng tấn công vào đời sống của chúng ta khi mà chúng ta không để cho Christ ngự trị trong đời sống của mình. Cho nên được sức dầu để biệt riêng ra cho Chúa là một cái điều hết sức là quan trọng. Bây giờ chúng ta hãy nói đến ý nghĩa của việc được sức dầu bằng Đức Thánh Linh, nó có nghĩa là gì? Trong phần Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng đó, là Đức Christ được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời để làm công việc của Ngài. Ở trong đoạn 4 ghi lại cho chúng ta lời cầu nguyện của hội thánh lúc bấy giờ giữa cơn bách hại. Họ bắt bớ Phi-rơ bỏ tù, hay là họ bắt Phi-rơ và Giăng bị cấm không được phép thể hiện đức tin của mình nơi Đấng Christ và rao truyền đạo của Ngài. Thì hội thánh hiệp lại với nhau trong sự cầu nguyện, và lời cầu nguyện của họ hướng về Chúa là như thế này: Vả Herod và Bôn-xê-phi-lát với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm họp tại thành này đặng nghịch cùng đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã sức dầu cho để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Như vậy thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ được sức dầu để biệt riêng Ngài ra cho Đức Chúa Trời để làm gì? Để làm mọi việc tay của Ngài và ý Ngài đã định. Như vậy kính thưa quý anh chị em, sự sức giàu mang một cái ý nghĩa là gì? Đó là chúng ta biệt riêng ra cho mục đích của Đức Chúa Trời. Thì đây là một cái điều nó hết sức là quan trọng. Và Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một cái tấm gương khi Ngài là đấng chịu sức giàu, là đấng Christ, thì Ngài được biệt riêng ra để làm mọi ý định và công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên trong Thơ Hê-bơ đoạn 10 câu số 7 ghi lại cho chúng ta, tác giả nói rằng đó, lời tuyên xưng của đấng Christ ứng nghiệm, lời tiên tri từ Cựu Ước đó, là tôi đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Rồi ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 4 câu 34 thì chính lời Chúa Giê-xu phán rằng đó, đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của cha ta và làm trọn công việc Ngài. Cho nên chúng ta có thể thấy đây là một điều mà một người được sức giàu là một người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời để thực hiện các ý định và công việc của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Cho nên chúng ta khi nói đến Christ thì được sức giàu có nghĩa là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Vì vậy là cơ đốc nhân là những người được sức giàu biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Chúng ta không sống theo ý riêng của mình, không phải theo công việc của mình định, ý của mình muốn, mà là để biệt riêng. Không phải để sống theo ý riêng mà để biệt riêng ra hầu cho chúng ta sống cho các mục đích của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình. Vì Chúa nhắc cho chúng ta để chúng ta biết. Và đây là điều mà nếu Chúa Giê-xu nói rằng đó, đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của cha ta và làm trọn công việc Ngài, tức là mỗi một ngày Chúa đã cho chúng ta một cái tấm gương về điều đó. Vì thức ăn là điều mà chúng ta có cần mỗi một ngày, thì xin Chúa cũng cho chúng ta mỗi ngày phải có một lời cầu nguyện, hay ít nữa là trong đức tin chúng ta phải nhận biết mình là người được sức giàu biệt riêng ra để sống cho mục đích của Đức Chúa Trời, để thực hiện các ý định của Ngài cho đời sống của chúng ta. Và đó là điều chúng ta cần phải được thể hiện như chính Chúa đã thể hiện qua lời nói, việc làm ở trong đời sống của mình. Ý nghĩa thứ hai của sự sức giàu thì trong câu gốc này đã nói với chúng ta là Ngài được ban cho quyền năng để làm việc lành. Ngài được ban cho quyền năng để có thể làm việc lành. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng đó là Chúa Giê-xu được biệt riêng ra để làm các việc lành của Đức Chúa Trời. Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Và công việc của Ngài định cho một người nào đó hợp tác hay là được Chúa dùng là làm việc của Đức Chúa Trời, tức là làm việc lành. Vì vậy chúng ta thấy Chúa Giê-xu luôn làm các việc tốt lành. Và đó cũng là điều mà mỗi cơ đốc nhân chúng ta cũng cần phải làm. Tôi nhớ hồi xưa khi mà còn tuổi thiếu niên và tôi tham gia vào phong trào hướng đạo, thì những hướng đạo sinh họ cần phải có một cái lời thề và lời kết ước là mỗi ngày ít nhất làm một việc lành. Và cứ mỗi khi họp mặt lại vào cuối tuần thì từng người sẽ nói với mình là trong suốt tuần lễ qua mình đã làm những cái việc lành gì và nó đem tới những cái kết quả ra sao. Lời hứa nguyện mỗi ngày ít nhất làm một việc lành. Và đây đáng phải là điều mà mỗi chúng ta ngày hôm nay theo gương của Chúa Giê-xu đang hành động trong chúng ta, thì chúng ta cũng hãy làm các việc lành. Và chúng ta nhớ rằng đó, đây không phải là năng lực của con người làm việc lành, mà là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là các sứ đồ, Phêrô, Phaolô và nhiều người khác nữa, kể cả những người trong hàng chấp sự và luôn cả đối với những người mà chúng ta thấy rằng dường như là họ chỉ là tín hữu bình thường thôi, không có thấy mang một cái danh chức nào cả, nhưng mà họ đều được Chúa Trời đại dụng bởi vì họ là những người nhận thức được mình là người được sức giàu để làm công việc của Đức Chúa Trời. Và hay nói một cách khác là để Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài qua đời sống của họ. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó, họ làm nhiều cái điều lạ lùng lắm. Họ là những người đầy ân tứ thuộc linh, đầy quyền năng của Đức Linh vận hành. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, họ chữa bệnh, họ đuổi quỷ. Rồi chúng ta cũng thấy là họ đem những cái sự gây dựng đức tin đến cho nhiều người và bày tỏ Đức Chúa Trời cho nhiều người khác, làm cho họ được nhận biết Đức Chúa Trời, được gây dựng trong đời sống thuộc linh của họ. Cho nên đây cũng là điều mà xin Chúa cho mỗi một người trong chúng ta là những người được sức giàu. Thì chúng ta phải luôn nhớ rằng chúng ta được sức giàu không phải để thể hiện mình, mà là để chúng ta trở nên những người phục vụ. Và quyền năng phép lạ thì không phải chỉ là những cái điều gì đó mà chúng ta có thể nói như những dấu kỳ, nhưng mà nó được thể hiện ở trong đời sống yêu thương của chúng ta, đời sống mà chúng ta biết yên ủi, nâng đỡ, khích lệ những người khác, thể hiện nó ở trong cái nếp sống của chúng ta đối với những người chung quanh mình. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể nhận biết được điều này. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong hội thánh của chúng ta, đặc biệt là khi nãy chúng ta vừa mới có những cái lời chúc mừng dành cho các em đã được tốt nghiệp trong các chương trình học vấn, thì chúng ta cũng biết rằng đó, các em ở trong cái môi trường học đường ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng có rất nhiều những cái sự cám dỗ, kể cả người ta phổ biến những cái điều rất là sai lạc, nghịch lại với niềm tin Cơ Đốc. Và nó cũng đầy những cám dỗ, trong đó họ có thể thiết lập những cái ban á, hay là những cái nhóm. Những cái nhóm mà trong đó thì nó đa dạng ra lắm, có những cái nhóm rất tốt, nhưng mà cũng có những nhóm rất xấu, thậm chí là nó còn có những cái nhóm hoạt động theo tà linh, theo ma quỷ nữa. Và muốn gia nhập vào trong các nhóm đó phải trả một cái giá, phải có một cái lời thề ước gì đó, và phải có một cái sự được kết nạp. Cho nên chúng ta biết rằng đó, cái môi trường đó nó đầy dẫy những cái điều cám dỗ. Nhưng mà tạ ơn Chúa, khi các em còn đứng đây để mà thờ phượng Chúa và được hội thánh tôn vinh chúc mừng trong cái con đường học vấn, chúng ta cũng đã nhìn thấy các em á, là những người trung tín ở trong cái môi trường học đường đó. Chúng ta biết có được các em đã làm chứng cho các bạn của mình và đưa dẫn đến hội thánh. Rồi trong những cái công việc mà các em làm thêm để có được cái chi phí trong lúc mình đi học á, thì chúng ta cũng thấy rằng trong cái công việc đó thì cũng tiếp xúc với khách hàng chẳng hạn đi. Và rồi trong đó thì cũng đã tiếp xúc và làm chứng. Và chúng ta cũng biết rằng đó là mời đến hội thánh của Chúa. Đó là những cái gì mà nó đã thể hiện, đã bày tỏ ra giữa vòng hội thánh chúng ta. Cho nên các em không phải là những người được đứng ở trong một cái cương vị, một chức vụ gì cả. Chỉ là con cái Chúa, chỉ là Cơ Đốc nhân thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng các em đã giữ mình và đã nhận thức được đó để mà có thể sống khác hơn. Chúng ta biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, có nghĩa là biệt riêng ra khỏi sự hư hoại của thế gian, và bởi điều đó làm sáng danh Chúa. Cho nên chúng ta tạ ơn Ngài vì những điều đó giữa vòng con cái của Chúa trong hội thánh. Có những người trong công ăn việc làm của họ làm neo cũng làm chứng cho khách hàng. Có những người có cơ sở thuế vụ, khi khách hàng tới liên lạc để làm cái này kia nọ đó, thì nhân cơ hội đó làm chứng hay là cầu nguyện. Hoặc là nếu có điều kiện mình là chủ thì có thể là có những cái chứng đạo đơn hay là cái gì đó ở trong cái văn phòng của mình để mà có thể gửi nó cho những khách hàng. Đó là những người nhận biết mình là người của Đức Chúa Trời và có một sứ mạng để thực hiện các ý định và công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là những cái điều thật là đáng quý, và xin Chúa cho chúng ta tiếp tục và mở rộng càng hơn nữa ở trong cái nếp sống cũng như là trong cái cách phục vụ đó của chúng ta. Và thứ ba, chúng ta cần phải biết ý nghĩa của sự sức dầu, đó là được sai đi để giải cứu và chữa lành. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giê-xu đi đây đi đó và giải cứu, chữa lành cho những người bị ma quỷ ức hiếp. Cho đây cũng là cái ý nghĩa mà cũng là cái mục đích của sự một người được sức dầu. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giê-xu nói rằng đó, như ở trong Ê-sai 61 câu 1 mà khi nãy đã nói, Chúa Giê-xu đã xác định rằng đó, lời tiên tri này về Ngài đã được ứng nghiệm và được ghi chép lại ở trong Luca đoạn 4 đó. Thì Thánh Linh của Chúa ngự trên ta, và Ngài, vì Ngài đã sức dầu cho ta để rao tin lành, để chữa lành và để công bố sự tự do cho những người ở trong vòng bị hà hiếp, bị xiềng xích, bị trói buộc. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, đây cũng là khuôn mẫu cho đời sống đức tin của chúng ta ngày hôm nay, là Cơ Đốc nhân, là người Christ hay là người được sức dầu. Xin Chúa cũng cho chúng ta để chúng ta phải nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta đi giữa thế giới này thì chúng ta đang được Chúa sai đi đó, để chúng ta có thể làm các công việc lành. Nguyện Chúa ban phước của Ngài ở trên chúng ta trong điều này. Và nếu chúng ta để ý, quý bà chị em sẽ thấy rằng chung quanh chúng ta ngày hôm nay, trong một cái thế giới nhiều cái hỗn loạn như thế này, nhiều cái bất an như thế này, có biết bao nhiêu những con người bị tổn thương, đau buồn, thất vọng, tuyệt vọng luôn nữa. Rồi cũng có những con người mà chúng ta thấy rằng đó, họ có những cái nan đề ở trong cuộc sống của họ mà không ai quan tâm, không ai thăm hỏi, không ai nâng đỡ. Chúng ta được Chúa sai đi, đặt để chúng ta vào ở trong thế giới này và tiếp xúc được với những con người trong cái thảm trạng đó là để chúng ta có thể giải cứu và chữa lành. Cho nên nguyện Chúa Ngài giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta, để chúng ta không phải chỉ là những người thờ ơ, mặc kệ nó, nhưng mà chúng ta là những người biết quan tâm tới những người xung quanh mình. Và không phải chỉ là để cảm thông đâu. Chúa là đấng cảm thương cho những cái vấn đề trong cuộc sống đau khổ của con người, và Ngài cứu giúp con người để ban cho chúng ta những gì có cần, với tư cách là thầy tế lễ đó. Thì như vậy đây là điều mà xin Chúa cũng giúp cho chúng ta. Chúng ta quan tâm, chúng ta cảm thông, nhưng mà chúng ta cũng được chính lòng thương xót của Chúa cảm thúc chúng ta để có thể đưa ra một bàn tay nhẹ nhàng để nâng đỡ, để xoa dịu những cái vết thương lòng của người khác. Có đôi khi cũng phải là để chúng ta là nhà cố vấn tâm lý hay là gì cả. Đôi khi chúng chỉ là yên lặng lắng nghe cái tâm sự của người khác, nỗi buồn của người khác, nỗi đau khổ của người khác, rồi ôm lấy người đó và cầu nguyện nhẹ nhàng cho người đó, đủ để có thể đem sự chữa lành, đem sự nâng đỡ, yên ủi đến cho những người xung quanh chúng ta. Nguyện Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta thật có một cái mối quan tâm. Chúng ta là người được sức dầu để đem phước của Đức Chúa Trời đến cho người khác. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái điều thứ hai, đó là dấu hiệu của người được sức dầu. Làm sao để chúng ta có thể nhận ra một cái người được sức dầu, hay là để nhận biết mình là cái người đã được sức dầu hay không? Chúng ta biết rằng đó, trong thời Cựu Ước lẫn Tân Ước mà Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta, cũng như là lịch sử Hội Thánh đó, thì có rất nhiều những con cái của Chúa là những người được sức dầu đó, thì đời sống của họ được biến đổi. Biến đổi hoàn toàn bởi Đức Thánh Linh, khiến họ trở nên một con người mới và không còn bị những cái gì của con người cũ nó cai trị, nó trói buộc ở trên họ. Vì người được sức dầu là để làm vua, mà trước hết là để chúng ta làm vua trong cuộc đời của chính mình. Chúng ta phải làm vua trong chính cuộc đời của chúng ta nè, đối với cái bản ngã, đối với cái tôi của mình, và làm vua đối với tội lỗi. Vì vua là cai trị, khắc chế đối với tất cả những cái điều gì mà gây sự tổn hại. Cho nên người được sức dầu để làm vua, và chúng ta là những người có tức vị vua. Chúng ta là những người thuộc về hoàng gia và được Chúa ban cho uy quyền. Đó là điều mà chúng ta cần phải thấy. Và trước hết là chúng ta phải thắng được chính trong lòng của chúng ta đây. Và bây giờ thì chúng ta nói đến một số điều tiêu biểu thôi của người được sức dầu mà Thánh Kinh có nói, vì không có thời giờ để chúng ta nói quá nhiều chi tiết. Điều đầu tiên đó là Kinh Thánh ghi lại rằng một người được sức dầu là đó là dầu vui mừng. Cho nên Isaiah 61 câu 1 ghi lại cho chúng ta rằng đó, để rao truyền sự vui mừng cho người khốn khó. Đó là chức vụ của Chúa Giê-xu. Và bây giờ chức vụ của Ngài được tiếp tục ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng chúng ta được sức dầu đó là dầu vui mừng. Và Hebrew cũng ghi lại cho chúng ta ở trong đoạn 1 á, thì nói về đời sống chức vụ của Chúa Giê-xu là như thế này: Chúa ưa điều công bình và ghét điều gian ác, cho nên hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng sức cho, khiến Chúa trỗi hơn kẻ đồng loại mình. Chúng ta lưu ý rằng người được sức dầu là người được biệt riêng ra khỏi tất cả những cái điều hư hoại, xấu xa, tội lỗi của thế gian, và được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Cho nên bởi điều đó nói Chúa ưa điều công bình nhưng mà Ngài ghét điều gian ác. Chúng ta là những người được sức dầu phải nhớ nếp sống của chúng ta là được biệt riêng ra khỏi gian ác, khiến những điều hư hoại của thế gian này. Đừng đi theo những thói tục của trần gian, mà chúng ta cần phải yêu thích sự công bình, là những điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và ở đây nói rằng nếu chúng ta bước đi trong cái nếp sống như vậy, chúng ta được trỗi hơn tất cả những người xung quanh mình. Và chúng ta được Chúa làm gì? Ngài lấy dầu vui mừng sức cho. Chúng ta là những người được sức dầu, đáng phải là người được sức bằng dầu vui mừng. Và điều này không phải đến từ hoàn cảnh, đến từ những điều thuận lợi gì hết á. Vì câu chuyện như ở trong Công vụ đoạn 16 và 25 chúng ta rất là quen thuộc, nói về Phao-lô và Si-la khi mà đi ra giảng đạo đó ở tại thành Philip, thì chúng ta biết rằng họ đã bị bắt, bị đánh đập, thân thể tươm máu hết trơn á, thương tích đầy mình, rồi đưa vô xiềng lại nữa trong ngục. Thì trong chỗ đó họ không có lầm bầm, họ không có than thở oán trách Chúa, rồi oán trời oán người, hay là ở trong chỗ đó họ tuyệt vọng rồi sụp đổ đó, niềm tin hy vọng gì cả. Nhưng mà chúng ta lại thấy rằng đó, họ thể hiện một cái sự vui mừng đến nỗi họ có thể ca ngợi Đức Chúa Trời một cách lớn tiếng nữa. Và như chúng ta đã thường nói, một khi mà chúng ta ngợi khen Chúa mà một cách đúng đắn trong đức tin nha, mà đặc biệt là trong nghịch cảnh, trong tâm tối mà chúng ta thắp lên cái ánh sáng của đức tin và niềm hy vọng của chúng ta được thể hiện qua lời ngợi khen và cảm tạ đó, thì Đức Chúa Trời cũng vui mừng lắm. Và một khi mà chúng ta hát ha, ngợi khen mà, thì Đức Chúa Trời nhịp chân à, Ngài đánh nhịp theo hay Ngài vỗ tay gì đó ha. Mà một khi mà Chúa nhịp chân là đất này nó rúng động. Vì vậy mà ngục rúng động, xiềng xích bung ra hết. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, nó đem sự giải cứu đến vì trong đó có quyền phép. Sự vui mừng ở đây nó có cái quyền phép. Cho nên nguyện Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta là những người được sức dầu, thì chúng ta là những người được sức bằng dầu vui mừng. Có nhiều con cái của Chúa ha, hay là thậm chí một số những người là nhân sự của Chúa nữa, trong những cái ngày đầu mà mình đến với Chúa đó thì vui mừng lắm. Đúng là họ được sức bằng dầu vui mừng. Nhưng mà chỉ thời gian đầu, thời gian sau cái bắt đầu là chuyển thành, nó bắt đầu là không còn vui mừng nữa mà buồn rầu, mà là lầm bầm, là than thở, là oán trách, là chỉ trích. Mấy người đó là những người bị khô dầu, cần phải xin Chúa sức dầu mới cho con. Amen. Và Chúa nói với chúng ta như trong Thi Thiên thứ 100 câu số 2, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hỡi những nhân sự, hãy thể hiện cái sự vui mừng vì chúng ta đang phục vụ một người chủ tốt. Chúa chúng ta là một ông chủ tốt. Nếu mà chúng ta hầu việc Chúa cách buồn rầu, chứng tỏ rằng ông chủ này chắc cũng khắc nghiệt lắm, này cũng ác lắm. Phục vụ Chúa gì đâu mà buồn bã vậy, không có đâu. Hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Xin Chúa ban phước của Ngài ở trên chúng ta trong việc đó. Và anh chị em chúng ta phải nhớ thế này nè, khi mình hầu việc Chúa nha, chúng ta biết rằng đó là có đôi khi á, làm công việc Chúa mà chúng ta đôi khi gọi là làm dâu trăm họ đó, làm dâu cho một họ đã là thấy mệt rồi, bây giờ làm dâu trăm họ nó khó lắm. Đặc biệt người Việt Nam chúng ta 9 người mấy ý, 9 người 9 ý đã thấy khổ rồi, này 9 người còn 10 ý nữa. Cho nên là chúng ta biết rằng làm dâu trăm họ khổ lắm, không có vui lòng được mọi người. Cho nên đôi khi mình làm, mình có thể bị người ta chê bai, người ta giống như là chỉ trích, người ta nói nhiều lời, nó không có tốt. Một cách phi lý, chứ không phải là người ta góp ý đúng nha, người ta nhận xét đúng thì chúng ta phải nghe, sửa. Nhưng mà nhiều khi nó nói không có đúng gì chứ, mình khó nhọc vô cùng để phục vụ, không có một lời cảm ơn, có gì mà nhiều khi còn nói này nói kia, phê bình chỉ trích đủ thứ chuyện. Thì lúc đó chúng ta phản ứng sao? Lúc đó phải xin Chúa sức dầu cho con bằng dầu vui mừng. Hãy nhớ vậy. Đó là phước lành lớn nhất trong 8 phước lành mà Chúa đã nói, ghi lại lời hứa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5. Phước cho những người nào vì cớ danh Chúa mà chúng ta bị người khác vu cáo chúng ta bằng những cái lời chỉ trích, lên án, phê bình. Đó là cái sự bắt bớ đó. Họ vu cáo có nghĩa là gì? Nói những cái điều sai, không có đúng. Thì Chúa nói trong những cái hoàn cảnh như vậy thì mình phản ứng sao? Thì các ngươi hãy vui mừng, hãy nức lòng mừng rỡ nữa, vì phần thưởng các ngươi trên trời là lớn. Trong đời sống của tôi luôn luôn học lấy cái điều này, vì với tư cách là người hầu việc Chúa, là một cái người làm dâu trăm họ. Cho nên á, có thể nói rằng đó là mỗi khi mà gặp phải cái hoàn cảnh sự kiện việc tương tự như vậy á, thì tôi tạ ơn Chúa Tôi ngợi khen Chúa. Tại sao biết không? Vì chúng ta biết rằng đó, phần thưởng dành cho mình là lớn. Nó sẽ đem đến cho chúng ta những điều lợi ích chứ nó không gây tổn hại được. Và tôi coi những cái điều đó giống như là gì? Giống như là một cái cây mà được người ta bón phân vậy đó. Mà một khi cây mà được bón phân thì sao? Hỏi ông Thuận đây, một chuyên gia về gieo trồng nữa ha. Cây mà được bón phân thì sao? Thì nó tốt tươi. Cho nên mỗi khi mà chúng ta thấy người ta bắt bớ mình, nói nhiều cái chuyện này cái nọ, hãy tạ ơn Chúa, hãy vui mừng đi. Hứa hẹn đời sống mình sẽ được phước hạnh và tốt tươi hơn. Amen. Chứ đâu có gì đâu sợ. Đừng có gì sợ. Phải vui mừng. Thì chúng ta bây giờ mình sẽ có một cái phản ứng khác. Và chúng ta sẽ làm vua trong những cái nghịch cảnh á. Không có bị nó cai trị mình, nó có quyền điều khiển trên quý mạng chị em và tôi. Với tư cách là người được sức giàu, chúng ta chỉ được biệt riêng ra được sức giàu là để Đức Chúa Trời làm chủ cuộc đời của mình. Chúng ta chỉ để Đức Chúa Trời tác động trên mình thôi, điều khiển cuộc đời của mình thôi. Ngài điều khiển chúng ta trong niềm vui, trong niềm hạnh phúc, trong sự bình an. Nếu chúng ta để cho con người kiểm soát mình, điều khiển mình cái gì? Nếu chúng ta để cho hoàn cảnh kiểm soát mình thì những người đó trở nên thần tượng của mình rồi. Ngu dại gì mà để cho con người làm thần tượng của mình, làm Chúa của tôi. Ai cai trị đời sống mình, ai điều khiển đời sống mình? Chúa thôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta được sức bằng dầu vui mừng trong những cái hoàn cảnh giống như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nói đến điều tiếp theo, đó là dầu thì làm cho êm dịu. Ở trong Ê-sai đoạn 1 câu 6 nói, vết thương lằn roi chỗ lở đều chưa được chữa, cũng chưa được bó, cũng chưa được làm dịu bằng dầu. Cho nên dầu á là nó làm cho êm dịu. Nó có thể đem chữa thương đến cho những người bị thương tích, bị tổn thương. Thì sự sức dầu là cần thiết cho chúng ta trong những hoàn cảnh đó, trong cái tình trạng đó. Mà dầu á, người được sức dầu là có cái dấu hiệu của cái sự êm dịu à. Cho nên đây là cũng là một cái điều mà xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta có thể thấy. Giống như câu chuyện hồi nãy chúng ta đã nhắc tới là người Samari nhân lành đó. Cho nên dùng dầu để mà chữa những cái vết thương ở trên nạn nhân. Khi chúng ta đến thăm một người anh chị em nào đó hay một người nào khác mà họ đang có một cái tâm trạng buồn thảm, thất vọng, đau buồn gì đó, hay là có cái nan đề gì đó trong đời sống của họ về tinh thần hay là về thể lý, thể chất. Nếu mà là con cái của Chúa, họ có thể có những cái vấn đề yếu đuối về tâm linh. Thì xin Chúa cho chúng ta để mà trong những cái trường hợp đó, chúng ta phải xin Chúa sức dầu cho con là dầu êm dịu. Bởi vì những người đó đang ở dưới cái sự hà hiếp của ma quỷ. Chúng ta cần nhớ như thế này nè. Công việc của ma quỷ trên đời sống của con người nó gồm có ba cái tác động. Từ nhẹ cho đến nghiêm trọng. Từ bên ngoài cho tới bên trong. Thì á, ma quỷ cái thứ nhất á, là nó áp chế đời sống của mình bằng một số những cái sự việc hay là cái hoàn cảnh gì đó. Nó áp chế trên đời sống của một con người. Để mà trong cái chỗ đó thì nó đem cái sự gọi là, Kinh Thánh gọi là hà hiếp á, bị ma quỷ hà hiếp á. Một cái hoàn cảnh, một cái sự việc, một cái tai nạn, một cái vấn đề khủng hoảng gì đó xảy ra trong các mối quan hệ hay là trong cái hoàn cảnh, trong một cái tình trạng công ăn việc làm, tình trạng sức khỏe gì đó, thì nó dùng những cái điều đó nó áp chế mình. Cái thứ hai, nó bắt đầu đi vào trong phần hồn của con người, đó là ám ảnh. Nó gieo những cái ý tưởng tiêu cực, những cái tiêu cực bị lừa dối vào ở trong tâm trí của mình. Cho nên chúng ta biết rằng nó ám ảnh, và trong chỗ đó nó có thể điều khiển một người trong cái những cái đời sống của người đó, trong những việc làm của người đó, đúng không? Cho nên á, đây cũng là hai điều mà ma quỷ, thứ nhất tấn công vào con người bề ngoài của chúng ta là thân thể, thứ nhì là đi vào trong hồn của chúng ta, thì nó là sự ám ảnh. Và thứ ba thì nó có thể là ám vào trong một cái người, hay là nó nhập vào trong một người. Thì nó nhập là nó nhập ở đâu? Nhập trong linh. Con người chúng ta gồm có thân thể, hồn và linh. hay nói một cách khác đó là tình trạng bị quỷ ám, quỷ nhập. Tuy nhiên chúng ta nhớ như thế này, đó là điều nó sẽ xảy ra cho con người là một cái người mà chưa có Chúa. Nhưng nếu đối với Cơ Đốc nhân là người có Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, thì nó có thể áp chế chúng ta, nó có thể ám ảnh chúng ta nha, nhưng mà nó không thể nhập vào trong chúng ta được, vì có Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Cho nên nhân dịp này tôi xin nói rằng không có chức vụ giải cứu, đuổi quỷ xuất ra khỏi một Cơ Đốc nhân nếu đó là một người được tái sanh. Bởi vì cái điều này á là trái với Kinh Thánh, lời của lẽ thật. Và nó nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì điều đó là chúng ta đang tôn vinh ma quỷ mà chúng ta hạ thấp Đức Thánh Linh, cho rằng đó là một Cơ Đốc nhân có Đức Thánh Linh ngự trị, mà sao quỷ nhập vô cả bầy trong đó, đuổi hoài nó không ra nữa. Đức Thánh Linh ở trong đời sống của Cơ Đốc nhân để làm cái gì? Cho nên chúng ta phải nhớ rằng mình phải tôn vinh Đức Thánh Linh, chứ không phải là chúng ta tôn vinh ma quỷ. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng nó có thể áp chế, nó cũng có thể ám ảnh. Và đây là những điều mà người đó phải cầu nguyện, và người đó có thể nhờ anh chị em mình cầu thay để giúp đỡ mình, nâng đỡ mình. Thì như vậy chúng ta trở lại để chúng ta có thể thấy rằng đó là ở trong cái chỗ này chúng ta cần phải là những người quan tâm tới những người chung quanh chúng ta. Và chúng ta phải lấy lòng nhân từ yêu thương, nhưng mà cũng với cái uy quyền của Cơ Đốc nhân, để chúng ta có thể được sức dầu và đem sự êm dịu, đem cái sự chữa lành, đem sự giải cứu đến ở trên những người chung quanh chúng ta. Và kính thưa các bạn chị em, chúng ta cần lưu ý một cái điều, đó là một người được Chúa sức dầu và là dầu êm dịu đó, thì người đó có lời nói êm dịu. Cho nên ở trong Châm Ngôn đoạn 15 câu 1 nói rằng lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, song lời sẵn sớm thì trêu thạnh nộ thêm. Cho nên chúng ta cần phải nhớ rằng đó, mình là phải là cái người có lời nói êm dịu. Rồi bây giờ trong Galati đoạn 6 câu 1 thì cũng nói với chúng ta rằng ví bằng trong anh em có ai mà họ phạm lỗi gì thì anh em là người có Đức Thánh Linh, tức là người được sức dầu đó, thì phải lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em phải giữ hầu cho anh em không bị dỗ dành. Dỗ dành ở đây là dỗ dành gì? Dỗ dành để lên án người ta, dỗ dành để mình xét oán người ta, dỗ dành để chúng ta có thể rầy ra, mắng nhiếc, hay là chúng ta có những cái lời nặng nề đối với họ. Không. Cho nên chúng ta phải thấy rằng mình phải lấy lời êm dịu để mà nâng đỡ, mềm mại mà nâng đỡ anh em mình trong khi mà họ yếu đuối, họ vấp ngã, họ phạm lỗi. Thì đó là người được sức dầu, đó là dầu êm dịu. Chúng ta thấy ngày hôm nay có nhiều người, thậm chí là những người tự nhận mà là người được sức dầu để đứng vào trong một thiên chức nào đó, nhưng mà khi họ đi đến một cái nơi mà người ta đang êm thấm thì họ gây nên những cái sự xáo trộn giống như lựu đạn nổ vậy đó, chứ không có đem sự êm dịu đó. Chúng ta là những người có sức dầu bằng sự êm dịu không? Những người đó là khi đi đến một cái chỗ mà nó tranh chấp, nó cũng đủ cái chuyện mà gây cấn rồi ha, căng thẳng rồi này kia ha, thì họ sẽ đến dàn xếp là người đem đến sự hòa thuận, làm cho êm, làm cho nhẹ nhàng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy, và phải xin Chúa cho mình là người được sức dầu bằng dầu êm dịu. Có một số người trong hội thánh của Chúa đó, thì lúc mà mới đến với Chúa hay là mới bước vào trong những chức vụ nào đó, cái thì họ là những người luôn luôn nói lời êm nhẹ, nói lời dịu dàng. Rồi nó cũng có những cái sự mềm mại ở trong người đó để mà lắng nghe người khác, để mà vâng phục người khác, vâng phục đối với người lãnh đạo thuộc linh của mình. Nhưng mà sau một thời gian rồi nha, làm được một số điều nào đó, thêm lên một số kiến thức gì đó, cái bắt đầu đổi giọng, lời nói có vẻ hơi gay gắt, hơi nặng nề, tự nhiên trở thành giống như là nghiêm nghị, giống như là một ông tòa vậy đó, giống như là một cảnh sát thuộc linh. Và bây giờ thì giống như là không còn có sự mềm mại đối với người khác nữa. Họ một chút buồn, họ một chút giận, họ một chút gây. Rồi cũng không có lắng nghe người ta chia sẻ, là góp ý, cũng không có cái sự mềm mại đối với người lãnh đạo của mình. Nhiều khi trở thành những cái người mà có thể nói là giọng thì gay gắt, thái độ thì trịch thượng, rồi đó thì bất kính, bất lễ. Xin Chúa cho chúng ta biết rằng một người như vậy là người bị khô dầu. Chúng ta biết cái máy mà nó khô dầu thì sao? Cái cửa mà nó khô dầu, nó kẹt 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 kẹt, nó không có chịu vô cùng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta nếu bị khô dầu á thì phải xin Chúa sức dầu cho mình. Amen. Điều thứ ba đó là dầu chan hòa. Trong Thi Thiên thứ 133 câu 1 và 2 nói như thế này. Đó là cái sự sức dầu đổ trên đầu của Aaron, thầy tế lễ thượng phẩm đó. Rồi dầu nó chảy xuống râu, rồi nó đến cả áo, và cuối cùng đến tận cái trôn áo, cái chiếc áo dài của thầy tế lễ. Và chúng ta ở đây sẵn dịp mình nói để chúng ta có thể hiểu sự sức dầu ở đây không phải chỉ là chúng ta ngày hôm nay tượng trưng bằng cách là sức nhẹ nhẹ về trên đầu, trên tay, trên chân vậy đó đâu. Mà là đổ nguyên một cái sừng dầu, một cái bình á, bình dầu đổ từ trên đầu cho nên nó mới chảy xuống, xuống râu, rồi áo, rồi đến tận trôn áo á. Và Aaron tượng trưng cho Chris là thầy tế lễ thượng phẩm, mà cũng tượng trưng cho toàn thân thể của đấng Chris là hội thánh với nhiều phần chi thể khác nhau. Cho nên từ đầu nó sẽ chảy xuống râu và chảy xuống đến tận trôn áo. Mà chúng ta biết cái gì mà giống như mình giặt đồ đó, ha, mà chúng ta đem phơi lên, chúng ta chưa có vắt, chúng ta đem phơi lên thì nước từ trên nó bắt đầu nó xuống dưới, ở dưới trôn áo là nhiều nhất đúng không? À, cho nên đừng có tưởng nha, ở dưới trong áo mấy người mà dễ bị quên lãng người ta không thấy, mấy người ở trong hấp, trong bếp, trong gì đó à, dọn dẹp ở trong restroom gì đó, mấy người đó chúng ta tưởng là ở dưới trong áo đó. Nhưng mà người đàn bà chúng ta nhớ bị bệnh mất huyết làm gì, chạm vào đâu, đâu phải đầu Chúa đâu, dưới trong áo của Chúa thì ngay lập tức linh quyền thể hiện. Đến nỗi về sau nhiều người học theo cái cách đó, khi tiếp cận với Chúa họ đều muốn chạm vào, gờ vào trong trôn áo của Chúa. Thì vậy chúng ta phải nhớ rằng đó, đây là một cái điều mang cái ý nghĩa về một sự chan hòa. Ở trong Công vụ đoạn 2 câu 42 đến 47 tôi muốn đọc ở đây để chúng ta có thể biết. Đây là điều ghi lại cho chúng ta trong ngày lễ ngũ tuần. Thì ngày lễ ngũ tuần đó là Đức Thánh Linh đã được đổ ra trên khắp những người tin. Rồi thì chúng ta thấy nó chan hòa, nó lan ra đến cả cái cộng đồng dân chúng lúc bấy giờ. Khi mà họ chạy đến để họ gặp các sứ đồ đó, thì họ đã được nghe biết về Chúa, rồi họ tiếp nhận Chúa, được báp têm, và sau đó thì chúng ta thấy họ trở nên những thành viên trong hội thánh đấng Christ. Và chúng ta hãy xem để có thể biết được đó, là hội thánh đấng Christ là những người được sức dầu trong ngày lễ ngũ tuần này nè. Từ ngày lễ ngũ tuần đó thì họ có một cái cách sinh hoạt nó như thế nào, hay là mối thông công như thế nào trong hội thánh. Đây phải là chuẩn mực mà các hội thánh, các thời đại hội thánh của chúng ta ngày hôm nay cũng cần phải học tập và làm theo. Ở đây cho chúng ta thấy nữa, sinh hoạt của họ như thế nào. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Yêu mến lời Chúa phải không? Tôn trọng đối với những người mà Chúa đặt để mình để giảng dạy. Sự thông công của anh em, sự thông công. Chan hòa phải không? Lễ bẻ bánh, tức là tiệc thánh và tiệc agape. Và sự cầu nguyện. Người được sức dầu là người cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Không có người nào bị bỏ quên. Và họ có một cái quan tâm chia sẻ chan hòa ra. Cho nên chúng ta thấy từng nhu cầu từng người đều được cứu giúp. Bán ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ. Còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Lát nữa mình ăn bữa ăn agape nhớ là vui vẻ thật thà nha. À, nhưng mà phải nhớ chan hòa ha. Chứ vui vẻ rồi thật thà quá mà ăn mình mà không có chia cho người khác, hay là không có để phần cho người khác á, là không nên. Và chúng ta phải vui vẻ ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy đây là những người được sức dầu. Cho nên nó có một cái sự chan hòa, nó tràn ra. trong cái nguồn phước hạnh đó. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta cũng có được một cái tâm tình và xây dựng hội thánh của Chúa theo cái chuẩn mực mà Chúa đã ghi lại cho chúng ta tại đây. Và chúng ta biết rằng đó, thí dụ như ông vua Saul trong thời Cựu Ước là vị vua đầu tiên của Israel đó, thì ông là người được sức dầu để lập ông làm vua, và nó có rất nhiều những cái dấu hiệu lạ lùng xảy ra ở trong ông. Ông nói tiên tri nữa. Nhưng mà rồi chúng ta thấy về sau đó, khi bắt đầu đó, là lên ngôi cai trị, có quyền, có lợi, có này kia kia nọ, rồi có danh này kia nọ đó, khi mà bắt đầu nghe nói là người ta ca ngợi David hơn là vua Saul, người ta khen ngợi David vạn lần hơn Saul đó, thì trong lòng khó chịu. Và chúng ta biết rằng từ nơi đó thì ông tìm cách để mà tấn công, tiêu diệt David. Bởi vì đối với ông đó, lúc bấy giờ đã thay đổi rồi, tức là một người bị khô dầu thì á, coi danh của mình, lợi của mình, quyền của mình là ưu việt, là trên hết tất cả mọi sự và mọi người. Và mình sẵn sàng để đạp đổ hết tất cả mọi người đó để mình sẽ có thể nắm giữ được danh lợi và quyền. Một người mà bị khô dầu là một cái người không còn quan tâm đến người khác nữa, không muốn chia sẻ cái gì cho người khác, và không sẵn lòng để có thể giúp đỡ, nâng đỡ, khích lệ người khác để mà giúp cho họ có thể được thăng tiến ở trong cuộc đời của họ. Xin Chúa giúp chúng ta, nếu ai giữa vòng chúng ta mà bị khô dầu, kể cả mục sư nha, mục sư dễ bị khô dầu lắm đó. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi cũng như tất cả quý bạn chị em chúng ta, ai mà thấy mình có lúc bị khô dầu á, xin Chúa sức cho mình bằng dầu mới. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng một người được sức dầu đó không chỉ là một người có chức danh, mà là người sống trong mối liên hệ mật thiết với Thánh Linh. Và chúng ta phản ánh hình ảnh của Đấng Christ là vua, là thầy tế lễ, là tiên tri. Phải nhớ rằng sự sức dầu này không đến từ con người, không đến từ tổ chức của con người. Ngày hôm nay có nhiều người họ vì quá tìm kiếm một cái danh xưng, một cái danh vị, một cái danh tước nào đó, thì họ sẽ có thể tìm cầu sự sức dầu hay là cái sự tấn phong của loài người, của tổ chức con người, mà không phải là bởi ơn kêu gọi. Đôi khi họ tưởng rằng đó là mình tham gia, mình đi học một cái khóa trình về thần học, là bây giờ mình sau khi tốt nghiệp một cái khóa trình thần học là mình trở nên một người đứng trong thiên chức với danh chức nào đó. Xin thưa là sai. Không có trường thần học nào có thể đào tạo mục sư, truyền đạo và giáo sĩ. Tuyệt đối luôn. Đó chỉ trang bị kiến thức cho một số người nào đó, giúp đỡ cho một số người nào đó, có thể là để thi hành chức vụ của mình một cách hiệu quả. Nhưng mà chúng ta biết rằng thiên chức, chứ không phải nhân chức, nó đến từ Chúa. Phải là sự Chúa kêu gọi và sự tấn phong đến từ Đức Thánh Linh thì mới có một cái sự sức dầu. Thành thử đây là điểm mà chúng ta xin Chúa giúp cho mình, để chúng ta có thể biết được rằng hẳn nhiên ham mến một cái thiên chức nào đó để phục vụ Chúa một cách tốt thì là một cái điều tốt lành. Nhưng nó có những cái điều kiện, và cái điều kiện quan trọng nhất đó phải là người được Chúa sức dầu, tức là một cái người được Chúa kêu gọi thật sự với những cái tiêu chuẩn nào đó mà Chúa định ra. Vì khi đó là thiên chức, là Chúa tuyển chọn người đó cho chính Ngài để làm công việc của Ngài, thì Đức Chúa Trời là Đấng chủ động quyết định trong tất cả những cái điều đó. Và nguyện Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta ngày hôm nay nhận biết rằng mình là một cái người được sức dầu, thì ngày hôm nay cũng vấn đề không phải là có chức danh, cũng phải là để thể hiện mình, nhưng mà để chúng ta có thể phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta được sức bằng dầu vui mừng, được sức bằng dầu êm dịu, và được sức dầu bằng sự chan hòa. Kính mời Thánh chúng ta đồng đứng lên. Chúng ta đến với Chúa giờ này trong sự cầu nguyện. Mỗi người trong chúng ta giờ đây đối diện với Chúa qua lời của Ngài, chúng ta tra xét lòng mình. Quý bạn chị em có nhận biết mình là người được sức dầu không? Và nếu có thì điều đó đang được thể hiện như thế nào trong nếp sống của chúng ta? có dấu hiệu của một người được sức giàu không? Có ai đang ở chung quanh chúng ta cần sự giúp đỡ, sự cầu thay, sự khích lệ từ một người được sức giàu từ nơi chúng ta không? Chúng ta có phải là một người được sức giàu để biết quan tâm tới những người chung quanh mình và để chúng ta có thể nâng đỡ, chăm sóc, yên ủi, nâng đỡ và khích lệ không? Quý bà chị em có đang sống đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh qua sự sức giàu, hay là chúng ta đầy dẫy những lo toan, những phiền muộn, những đau buồn? Xin Chúa ban ơn cho chúng ta giờ này. Nếu chúng ta nhận thấy mình chưa có điều đó, hay là nó đang bị cạn kiệt đi, thì đang bị khô dầu đi, thì đây là thời giờ để chúng ta đến với Chúa. Xin Đức Chúa Trời là Cha sức dầu trên con bằng Đức Thánh Linh một cách đầy dẫy, một cách tươi mới. Mỗi chúng ta hãy cầu nguyện. Cảm ơn Chúa Thánh vì Ngài đã ban cho chúng con một thời giờ để ở dưới chân của Ngài. Chúng con được thờ phượng Chúa. Chúng con thấy những phước hạnh của Ngài đã đổ ra một cách chan chứa trên từng đời sống con dân Chúa, từng gia đình và trên hội thánh của Ngài. Và giờ đây Chúa ơi, chúng con biết Đức Chúa Trời muốn tuôn đổ chính Ngài với tất cả mọi nguồn hạnh phước từ nơi ngôi ơn phước của Ngài một cách dư dật đến với đời sống chúng con, vì Ngài luôn muốn ban cho chúng con về sự đầy dẫy, đầy dẫy về Đức Linh, đầy dẫy về quyền phép và đầy dẫy về ân điển. Cho nên chúng con bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng trung bảo, là ống dẫn, chúng con kính dâng cuộc đời của chúng con cho Ngài. Đây là điều đầu tiên để chúng con được Ngài biệt riêng ra thánh. Xin Ngài dũ bỏ khỏi chúng con tất cả những cái bụi bẩn của trần gian này đang bám vào cuộc đời của chúng con, và tạo điều kiện, tạo cái bàn đạp để ma quỷ áp chế vào đời sống của chúng con, ám ảnh và dẫn dụ chúng con đi trong những con đường sai lạc, làm những cái điều buồn lòng Đức Thánh Linh của Ngài, ngăn trở chúng con để không thể sống theo ý muốn và không thể để Thánh Linh Ngài thực hiện công việc của Ngài trong cuộc đời chúng con. Mà chúng con tự làm chủ của đời của mình, và chúng con đã vô tình, chúng con cộng tác với ma quỷ để làm những cái công việc hư hoại. Xin Chúa giải cứu chúng con giờ này bằng sự sức dầu, biệt riêng chúng con ra thánh, biệt riêng chúng con ra khỏi tất cả những sự hư hoại của trần gian, và biệt riêng chúng con ra cho chính Đức Chúa Trời, để Đức Thánh Linh Ngài được đầy dẫy trong chúng con, đầy dẫy trên chúng con giờ này. Và xin Chúa Ngài ban cho chúng con để chúng con được sức bằng dầu của sự vui mừng, ngợi khen và chúc tạ Đức Chúa Trời. Vì chúng con là những nô lệ và đầy tớ của một vị vua, một người chủ thật là nhân ái. Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Vì trong công tác phục vụ chúng con chịu nhiều khó nhọc, nhưng mà đó là một vinh dự, và đó là một cái niềm hãnh diện, vui mừng lớn lao mà Chúa đem đến cho cuộc đời chúng con. Cảm ơn Cha vì chúng con được trở nên tôi tớ của vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa, để làm các công việc của Đức Chúa Trời là những công việc sẽ còn đến đời đời. Cho nên xin Ngài cho chúng con biết hầu việc Đức Chúa Trời cách vui mừng. Mà nguyện Ngài sức dầu trên chúng con bằng dầu êm dịu, giữa một cái thế giới này mà người ta đấu đá lẫn nhau, lên án lẫn nhau, diệt trừ lẫn nhau, dẫm đạp lên nhau. Lạy Chúa, xin Ngài ban cho chúng con đầy dẫy dầu êm dịu từ nơi chính Chúa, để chúng con trở thành, Chúa ơi, những người đem tới sự hòa thuận, chúng con đem tới sự êm thấm, chúng con đem tới sự nâng đỡ, chúng con đem tới sự xoa dịu. Xin Chúa ban phước của Ngài cho chúng con, để chúng con, Chúa ơi, giữa một cái thế giới đầy những cái lời rủa xả, chúng con sẽ là những người có lời nói êm dịu đầy những lời chúc phước. Và nguyện Ngài cũng ban cho chúng con, giữa vòng chúng con với nhau, chúng con biết mình đôi khi có những cái lúc vấp ngã, chúng con yếu đuối lắm, và chúng con cần có những người được sức dầu, êm dịu để nâng đỡ chúng con. Và Ngài cho mỗi chúng con tìm cầu sự sức dầu êm dịu đó, để chúng con cũng biết quan tâm nâng đỡ những anh chị em của mình trong những lúc nào đó họ sa sút, hay là họ có thể bị vấp ngã, để chúng con nâng đỡ họ, yên ủi họ và vực họ trỗi dậy. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng con, để chúng con cũng nhận được cái sự sức dầu của sự chan hòa. Ngày hôm nay người ta, Chúa ơi, tôn cao sự tư kỷ, ích kỷ, chỉ quan tâm tới những cái danh lợi quyền của cá nhân mình mà không biết quan tâm tới người xung quanh. Thậm chí là có thể dẫm đạp trên người khác để mà mình có thể đạt được những danh lợi quyền cá nhân đó. Xin Ngài cứu chúng con để chúng con không sống theo chủ nghĩa cá nhân, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, mà chúng con, Chúa ơi, thật sự trở nên một người như là một cái ống dẫn để đem nguồn phước của Ngài một cách chan hòa đến cho nhiều người. Ngài cho chúng con phước hạnh thứ chín, đó là ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Vì vậy xin Ngài giúp đỡ cho mỗi người trong chúng con có một cái tấm lòng rộng mở như vậy. Cảm ơn Cha, cảm ơn Cha vì một thời giờ tốt lành. Sau giờ này chúng con sẽ có cái bữa ăn Agape yêu thương. Cảm ơn Chúa vì những người dâng hiến, cảm ơn Chúa vì những người biết ơn của Đức Chúa Trời và muốn san sẻ, chan hòa cái điều đó ra cho chúng con ở đây để chúng con có thể chung vui nữa. Xin Chúa ban phước lại trên họ và hết thảy chúng con. Cảm ơn Chúa vì có những người đã phục vụ cách khó nhọc trong những ngày đã qua, chiều tối, sáng sớm, để lát nữa đây chúng con sẽ có được những cái thức ăn thật là ngon lành. Xin Chúa cho chúng con, Chúa ơi, thật sự biết ơn đối với những người phục vụ để đem lại một sự khích lệ nâng đỡ cho anh chị em của mình trong đời sống, chức vụ hầu việc Chúa của họ. Chúng con thật cảm ơn Ngài. Buổi chiều hôm nay chúng con cũng sẽ có buổi họp mặt. Xin Chúa cũng ban phước ở trên chúng con trong ngày thánh này là một khởi điểm của một tuần lễ mới. Để từ nơi đó nó trở thành một cái nguồn dự trữ và nó sẽ cứ tiếp tục được tuôn đổ phước hạnh đó ra trong 6 ngày còn lại của tuần lễ mới. Chúng con cảm ơn Chúa. Đặc biệt là cuối tuần này chúng con cũng sẽ có kỳ trại họp mặt gia đình. Xin Chúa Ngài tế trị và ban bình an phước hạnh của Chúa lớn lao, dư dật, trỗi hơn những gì chúng con có thể cầu xin hoặc suy tưởng nữa. Chúng con thật tạ ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta hát chúc tôn Chúa của chúng ta. Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được đời khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi thánh là Đức Chúa Cha ban phước và phù hộ cho ông bà anh chị em. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ chiếu sáng mặt Ngài và làm ơn cho ông bà anh chị em. Và nguyện xin Đức Chúa Thánh Linh nói xem ban bình an của Ngài, sức dầu tươi mới ở trên chúng con bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, để chúng con có thể đi đây đi đó trong cuộc đời của chúng con, làm phước, làm các việc lành và đem sự cứu giúp đến cho nhiều người, làm vinh hiển danh thánh của Chúa và là nguồn phước cho nhiều người từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại và cho đến đời đời. Buổi thờ phượng Chúa chúng ta đây là kết thúc. Xin Chúa ban phước trên toàn thể các bạn chị em. Chúng ta gặp nhau ở trong phòng Agape.